cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25. Đây là một đoạn giữa ở sách này. Và trong đoạn 25, ký thuật việc qua đời của Abraham, sự sanh ra hai anh em Esau và Jacob là con của ông bà Isaac và Rebecca. Đồng thời đoạn này cũng nói đến dòng dõi của Ishmael. Và trong phần cuối của đoạn này đề cập đến quyền trưởng nam. Đây là một khoang đoạn liên quan đến nhiều vấn đề, và tôi tin rằng nó có nhiều điều thích thú cho chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Trước hết, chúng ta cùng nghe lời ký thuật về việc Abraham cưới nàng Keturah. Trong Sáng Ký đoạn 25, câu 1 đến câu 6. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah. Người sanh cho Abraham Simram, Joktan, Dedan, Madian, Dikbak và Suat. Joktan sanh Seba và Dedan. Con cháu của Dedan là Arurim, họ Ketuchim và họ Leunim. Con trai của Madian là Epha, Epha, Henok, Amida, Anda. Các người trên đây đều là dòng dõi của Keturah. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn các con dòng thứ những tiền của, rồi khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chánh là Isaac. Sau khi Sarah qua đời, Abraham cưới nàng Keturah. Ông có gia đình lớn hơn. Có nhiều người nghi vấn là sau khi sanh Isaac rồi thì chắc Abraham không còn khả năng sanh con nữa. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn ban cho ông khả năng sanh thêm con cái. Và chúng ta thấy rằng đó là ấn chứng của việc Đức Chúa Trời làm. Ngài là đấng tạo hóa. Cho nên chúng ta thấy trong bản kỹ thuật này Abraham có thêm con cái sau khi Isaac được sanh ra. Có một điều chúng ta cần lưu ý rằng có hai trong số những con trai của Abraham do nàng Keturah sanh ra, sau này trở thành hai quốc gia, đó là Medan và Median. Con cháu của dòng tộc Median sau này được Kinh Thánh đề cập đến. Chúng ta thấy sau này Môi-se đã đi đến xứ Canaan và cưới vợ ở đó. Xin nhớ rằng, dòng tộc này cũng là con cháu của Abraham. Chúng ta thấy dầu Abraham có thêm dòng con nữa từ người vợ là Keturah. Nhưng Chúa vẫn luôn minh xác rằng chỉ có dòng dõi của Isaac mới được kể là hậu tự của Abraham, trong khi con cái từ những con trai khác không được kể vào. Họ là những dòng tộc sống du mục trong sa mạc. Và kế đến chúng ta thấy sự kỹ thuật qua đời của Abraham. Trong Sáng Ký đoạn 25, câu 7 đến câu 11, Abraham hưởng thọ được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi được quy về tổ tông. Hai con trai người là Isaac và Ishmael chôn người trong hang đá Macpela tại nơi đồng của Ephron. Con trai Soha, người Hê-tích, nằm ngang Mang-rê. Ấy là cái đồng mà lúc trước Abraham mua lại nơi dân của họ hết, nơi đó họ chôn Abraham cùng Sarah, vợ người. Sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac, con trai người. Isaac ở gần bên cái giếng La-cha-rôi. Khi Abraham qua đời, có Ít-ma-ên về dự lễ an táng. Dầu sao đi nữa thì Abraham vẫn là cha của mình. Vì thế Isaac và Ít-ma-ên, hai anh em hiệp nhau chôn cất Abraham. Sau đó Isaac dời về La-cha-rôi, nơi mà ông gặp Rebecca lúc mới cưới. Kế đến chúng ta thấy Kinh Thánh nói về dòng dõi của Ít-ma-ên. Trong Sáng Thế Ký đoạn 25, câu 12 đến 18. Đây là dòng dõi của Ít-ma-ên, con trai của Abraham do nơi nàng Aga, người Ai-cập-tô, con đòi của Sarah đã sanh. Và đây là tên của các con trai Ít-ma-ên, sắp thứ tự theo ngày qua đời. Con trưởng nam của Ít-ma-ên là Nê-ba-dốt, kế sau là Kê-đa, Ết-ba-ên, Mi-bô-sam, Mít-ba, Đu-ma, Ma-sa, Ha-đa, Thê-ma, Dê-thu, Na-pít và Kết-ma. Đó là các con trai của Ít-ma-ên và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là 12 vị công hầu trong dân tộc của họ. Ít-ma-ên hưởng thọ được 137 tuổi rồi tắt hơi mà qua đời, quy về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Havila cho đến Su-sơ, đối ngang Ai-cập-tô, chạy qua Assyri. Chúng ta thấy Đức Thánh Linh dẫn dắt trong việc ký thực đến dòng dõi Ít-ma-ên và sau đó không hề đề cập đến nữa, vì dòng tộc của ông bị Đức Chúa Trời khước từ. Sau đó, đề cập đến dòng tộc dẫn đến việc sanh ra Đấng Christ, và đó là dòng tộc của Isaac. Tiếp đến chúng ta thấy lời ký thuật về việc Esau và Jacob ra đời từ nơi ông bà Isaac và Rebecca. Trong Sáng Thế Ký đoạn 25, câu 19-26. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sanh Isaac, và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Bethuel và em gái của Laban, đều là dân Aram ở tại xứ Padan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: "Nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi?" Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sanh nở, này hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một cái áo tơi lông, đặt là Ê-sao. Kế em nó lại ra sao, tay nắm gót Ê-sao, đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con này, thì Isaac đã được 60 tuổi. Đây là dòng dõi mà chúng ta đi theo. Abraham sanh Isaac và Isaac sanh Gia-cốp. Điều này được ghi lại trong đoạn thứ nhất của sách Tin Lành Ma-thi-ơ. Những tổ phụ này có nhiều con trai, nhưng dòng dõi của các con trai khác không được đề cập đến trong gia phổ, như con cái của Ít-ma-ên, của Mê-đan, của Ma-đi-an. chỉ thỉnh thoảng mới được nhắc đến, còn dòng dõi của Isaac được nói cách liên tục xuyên suốt Kinh Thánh. Rebecca cũng giống như bà Sarah, là người son sẻ. Nhưng Isaac cầu khẩn với Đức Giê-hô-va thì Rebecca có thai và sanh đôi. Sự tranh chấp của hai con trai này khởi sự ngay khi họ còn ở trong bụng mẹ, ngay khi họ chưa được sinh ra. Điều này biểu tượng cho sự tranh chiến ở trong thế gian hiện nay. Đó là sự tranh chiến giữa sự sáng và sự tối, tranh chiến giữa thiện và ác, giữa Đức Thánh Linh và xác thịt. Mỗi con cái của Đức Chúa Trời đều biết sự tranh chiến này mà sứ đồ nói rất rõ ở trong sách Roma đoạn 7. Bà Rebecca không hiểu được sự tranh chấp mà nó đang xảy ra trong chính bụng của bà, trong bào thai. Bà đến và hỏi Chúa, tại sao có điều này xảy đến cho tôi? Chúa báo trước cho bà biết rằng bà có song thai, hai đứa con trong bụng sẽ trở thành hai quốc gia. Đức Chúa Trời công bố trước với bà, đứa con lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ. Bà Rebecca và con trai Jacob tin điều này. Tên của Esau có nghĩa là đỏ, bởi vì nó được sanh trước nên được làm anh, nhưng về sau người anh lại phục dịch cho người em. Isaac và Rebecca lập gia đình, 20 năm sau mới có con. Con lớn là Esau, gọi là đỏ. Dầu Jacob ra sao nhưng lại nắm gót anh mình, vì muốn làm lớn, và Đức Chúa Trời đã báo trước việc đó. Kế tiếp chúng ta thấy về việc Esau bán quyền trưởng nam. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25, câu 27. Khi hai đứa trai này lớn lên, thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dông ruổi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành, cứ ở lại trại. Chúng ta thấy có sự lớn lên của hai con trai này trong cùng một gia đình của họ. Đây là hai anh em sinh đôi, nhưng rất là khác biệt. Họ tranh chiến với nhau. Từ trong bụng mẹ, bà sẽ tiếp tục chống đối với nhau sau khi chào đời. Hai người này rất khác biệt với nhau về nhận thức và quan điểm. Sự suy nghĩ và thái độ của họ cũng khác biệt nữa. Tôi phải công nhận rằng, lúc đầu khi mới nghe về Esau, thì tôi có nhiều cảm tình hơn, có sự hấp dẫn hơn là Jacob. Nhưng chúng ta không thể đoán biết được một người bởi những dấu hiệu bên ngoài. Chúng ta cần phải nhận xét những gì một người có từ bên trong đời sống của họ. Chúng ta sẽ nhận biết điều này qua trường hợp của Jacob và Esau. Đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận lưu ý. Đặc biệt là chúng ta là những người Cơ Đốc. Chúng ta đừng nên xét về những gì thể hiện bên ngoài của một người đó. Nhưng chúng ta hãy để ý rằng, đời sống bên trong của người đó ra sao? Đời sống bên trong hay đời sống tâm linh, đó là điều mà Chúa đang chú ý. Và chúng ta cũng nên nhìn xem anh em mình trong điểm quan trọng này. Khi hai con trai của Isaac và Rebecca lớn lên, Esau trở nên thợ săn đi dông ruổi bên ngoài. Ông giống như một người thích thể thao, thích vận động, thích hoạt bát. Esau không có sự hiểu biết, không có khả năng và không có ham muốn những điều thuộc về thuộc linh. Esau chỉ thích những điều thuộc về vật chất. Ông biểu tượng cho con người xác thịt. Trong khi Jacob là một người hiền lành, tôi nghĩ các bạn muốn bảo Jacob làm gì cũng làm được. Cậu ta ở nhà với mẹ, ở gần bên mẹ. Các bạn để ý thấy rằng Jacob làm tất cả những gì mẹ ông bảo ông làm. Vì thế Jacob là con trai của mẹ, trong khi Esau được kể như là con trai của cha. Trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 28 nói tiếp, Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Đó là vấn đề khó khăn xảy đến trong gia đình của ông bà. Các bạn thấy trong hoàn cảnh như thế, cho nên họ mới có những sự lộn xộn, có những sự khó khăn lớn. Khi mà cha theo phe của một đứa con này, còn mẹ thì theo phe của một đứa con khác, cho nên có sự khó khăn xảy ra ngay chính trong gia đình của ông bà Isaac và Rebecca. Isaac thương Esau vì ông thích ăn thịt rừng, bởi vì mỗi khi Esau đi săn về, đều kiếm thịt rừng và đem về dọn đồ ăn ngon cho cha. Isaac thích ăn thịt rừng lắm, nên ông yêu mến đứa con trai đi săn này. Còn Rebecca thương Jacob vì cậu ta theo mẹ, thương ở nhà với mẹ và làm những điều mà mẹ dạy biểu. Thưa các bạn, như tôi đã nói trước đây, khi mới nhìn hay mới nghe thì thấy rằng Esau có nhiều đặc điểm thu hút hơn Jacob. Có thể Esau trông đẹp trai hơn. Cậu Jacob mưu lược và cố gắng khôn khéo hơn. Nhưng cậu trai Jacob không ngần ngại làm bất cứ điều gì, ngay cả đến những điều không đúng. Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt ông về điều này trong thời gian sau đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong những đoạn kế tiếp. Có điều chúng ta cần để ý là Esau có nhiều sự hấp dẫn bên ngoài, nhưng bên trong của ông không làm được những điều mà Chúa mong muốn đời ông. Đó là yếu điểm của đời sống Esau. Ông chỉ là một người bình thường như mọi người khác trong thế gian. Ông chỉ nghĩ đến những việc về thuộc thể và sống theo xác thịt. Tôi thấy rằng nhiều người ngày hôm nay cũng có cái dấu hiệu hay hoặc là có cái đặc tính giống như Esau. Xin quý vị hãy để ý điều đó mà sửa đổi ngay. Còn tận bên trong con người của Jacob, ông có lòng mong ước những điều thuộc về thuộc linh. Đức Chúa Trời phải tốn một thời gian, phải mất một thời gian rất nhiều mới có thể cải sửa hay là cất bỏ những điều không tốt trong đời sống của Jacob, để cuối cùng những bản tánh thuộc linh trong đời sống của Jacob được thể hiện ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu về đời sống của Jacob trong phần còn lại của sách Sáng Thế Ký này. Chúng ta thấy Jacob là người của Đức Chúa Trời, dẫu rằng ông thể hiện điều đó rất trễ. Ông thể hiện những đặc tính về người của Đức Chúa Trời trong những giai đoạn cuối của cuộc đời Jacob. Bây giờ chúng ta thấy sự kiện xảy ra trong gia đình này liên hệ đến quyền trưởng nam, mà cả cha và mẹ đều có sự thiên vị. Điều này làm cho vấn đề khó khăn hơn, sự đối nghịch gia tăng hơn, làm cho gia đình của họ không có sự vui vẻ với nhau. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 25, câu 29-32. Một ngày kia, Jacob đương nấu canh. Esau ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Jacob rằng, em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi ấy, người ta gọi Esau là Edom. Jacob đáp rằng, nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Esau đáp rằng, này, ta gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Xin chúng ta để ý, qua việc này xảy ra bày tỏ bản tánh của hai người con trai. Esau ở ngoài đồng trở về, ông thường đi ra ngoài, ông mệt mỏi và đói bụng. Nhưng không phải ông là người sắp chết đói, vì không ai trong gia đình giàu có của Abraham chết đói, không một gia nhân nào của Isaac chết đói, các tôi tớ và gia nhân ở trong nhà đều có thức ăn đầy đủ. Nhưng có thể ngay trong giờ phút của Esau từ ngoài đồng trở về, chưa có đồ ăn nấu sẵn. Trong khi Jacob đang làm bánh và nấu canh phản đậu, Jacob là người thường ở nhà với mẹ và có lẽ là người cũng biết nấu ăn. Esau nói cùng Jacob rằng, em hãy cho anh canh gì đỏ với, vì anh mệt mỏi lắm. Bấy giờ, người ta gọi Esau là Edom. Khi nghe Esau yêu cầu ăn canh phản đậu đỏ, thì Jacob nắm lấy ngay cơ hội này. Jacob là người có mưu lược, ông muốn có quyền trưởng nam, ông muốn hưởng được quyền trưởng nam, nên nói cùng với Esau anh mình rằng, này anh, bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Xin chúng ta cùng nhau tìm hiểu về giá trị quyền trưởng nam và ý nghĩa của nó như thế nào. Người có quyền trưởng nam sẽ trở thành người chủ trong gia đình, thành người thầy tế lễ trong gia đình. Trong gia đình đặc biệt như gia đình của Isaac là dòng tộc dẫn đến sự ra đời của Đấng Christ. Các bạn có nghĩ Esau nghĩ đến giá trị của những việc này không? Jacob biết là anh Esau của mình không để ý đến quyền trưởng nam, và không cho đó là một vai trò quan trọng, và không muốn làm thầy tế lễ cho gia đình, trong khi Gia-cốp muốn hết thảy những điều này. Trong thời của chúng ta ngày nay, có nhiều người không muốn những điều thuộc linh, ngay cả họ không cảm thấy có một cảm xúc nào hay là có một sự chú tâm nào về những vấn đề thiêng liêng. Do đó, chính người con của Ê-sao, ông cũng không muốn những điều thuộc về thiêng liêng. Ông không muốn quyền trưởng nam. Ông không muốn ở trong dòng tộc dẫn đến sự sanh ra của Đấng Christ. Nhưng chúng ta để ý, Gia-cốp thấy giá trị quý báu của quyền trưởng nam và Gia-cốp tìm cách chiếm được. Trong khi Ê-sao sẵn sàng đổi bán, Ê-sao đổi quyền trưởng nam của mình chỉ lấy một tô canh đậu đỏ. Thật là một giá rất là rẻ. Và Gia-cốp nhận liền. Gia-cốp bằng lòng trao đổi vì đó là điều ông đang chờ đợi, mong muốn. Xin chúng ta nhớ rằng Gia-cốp làm một việc sai. Dầu Đức Chúa Trời đã hứa là người anh sẽ phục dịch người em, và quyền triển nam sẽ đến với Gia-cốp trong một thời điểm mà Chúa sắp đặt. Nhưng Gia-cốp không có kiên nhẫn chờ đợi. Ông tìm cách lấy những gì Chúa hứa. Gia-cốp là người khôn khéo, mưu lược, nên ông chờ đợi Đức Chúa Trời ban cho những gì Ngài hứa. Gia-cốp hành động trên nền tảng của những gì ông có thể làm cho chính mình. Ông nghĩ là tự ông có thể làm mà không chờ đợi sự thực hiện của Đức Chúa Trời, không chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. Ông nghĩ rằng mình có thể thực hiện theo khả năng của chính mình. Trong giai đoạn đầu của ông làm nhiều điều mà thế gian này đo lường hay là phán xét về ông. Cho đến khi Gia-cốp qua nhà cậu La-ban, tại đó ông học một bài học lớn, một bài học khó. Gia-cốp vẫn là một người hành động khôn ngoan, luôn cố gắng đạt được những gì mình muốn. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25, câu 33 đến 34. Ê-sao đáp rằng: "Này anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi?" Gia-cốp đáp lại rằng: "Anh hãy thề trước đi." Người bèn thề. Vậy người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Chúng ta thấy là Ê-sao khinh quyền trưởng nam vì ông chỉ nhận một tô canh đậu. Ông bỏ quyền trưởng nam vì nó không có ý nghĩa gì đối với ông. Ông không có quan tâm những điều thuộc linh. Tôi mong ước là các bạn đừng giống như Ê-sao, đừng sống như Ê-sao, thiếu đi lòng ham muốn các việc thiêng liêng. Nhiều khi tôi thấy một việc rất đau lòng. Có những người cháu nội cháu ngoại lấy quyển kinh thánh cũ của ông bà mình để lại đi bán rẻ với một số tiền nhỏ. Vì họ không muốn đọc kinh thánh nữa, cho nên quyển sách kinh thánh quý báu mà ông bà, ông nội, ông ngoại đã dùng hàng bao nhiêu năm qua để lại cho con cháu nhằm mục đích để khích lệ nó tiếp tục học hỏi lời Chúa, tiếp tục đi theo Chúa. Giờ đây nó lấy quyển kinh thánh đó đi bán ở các cái tiệm cũ, bán ở ngoài, bên ngoài để có được một số tiền nhỏ mà thôi. Đây là một hành động thể hiện rằng con cháu không có để ý đến đời sống tâm linh của chính mình, không giữ đến quyển kinh thánh quý báu mà ông bà đã để lại. Tôi thấy rằng một trong những dấu hiệu của cơ đốc nhân chân thật là người mà Đức Thánh Linh của Chúa Trời nhận sự dạy dỗ và theo sự dẫn dắt. Tôi mong ước quý vị và các bạn ngày hôm nay, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy ham thích những điều thuộc về trời, như điều mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở dạy dỗ chúng ta ở trong sách Cô-lô-se đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Mong rằng quý vị và các bạn thấy được những sự thiếu sót ở trong đời sống của Ê-sao, một người khinh quyền trưởng nam, một người không có quan tâm về đời sống tâm linh hoặc không ham thích những việc thiêng liêng. Cuối cùng, ông và dòng tộc của ông bị loại khỏi ra. xin Chúa cho tôi và các bạn. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, chúng ta ham mến những điều thuộc về trên trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.